Express.
Xin chào quý vị thính giả của VN Express. Tối thứ sáu và đừng quên trò chuyện cùng Thảm Thì. Thưa quý vị, khi sinh ra mà không có được ngoại hình lý tưởng thì nhiều người sẽ nghĩ ngay đến việc là phải nhờ tới việc giao kéo. Trong khi các chị em phụ nữ của chúng ta lựa chọn các phương pháp để phẫu thuật thẩm mỹ như là gọt căm, cắt mí, nâng mũi, hút mỡ hay đặc biệt là tăng kích thước vòng 1 thì trái lại, nhiều anh nam giới lại đang rất là lo lắng bởi vì ngực của mình lại to một cách không bình thường, thậm chí là to như là ngực của phụ nữ. Và điều này thì có phải bất thường? Thầm thì hôm nay sẽ có một cuộc trò chuyện nho nhỏ cùng với bác sĩ Đoàn Anh Giang đến từ Trung tâm Tư vấn Sức khỏe Nam giới Men's Health để giải đáp cho quý vị những thắc mắc xung quanh vấn đề này. Xin chào bác sĩ ạ.
Xin chào Sanh Lê, xin chào quý vị đang nghe chương trình.
Vâng thưa anh, cái tình trạng ngực to là một cái mối quan tâm rất là lớn của rất nhiều nam giới hiện nay, bởi vì đây là một vấn đề khá nhạy cảm nên là dường như các đấng mày râu của chúng ta đang e ngại để nói ra hay là đi khám. Không biết là khi mà ngực to thì mình có bị bệnh gì hay không? Hơn thế nữa là cái việc xấu hổ và tự ti về cơ thể của mình ngày càng tăng. Vậy thì trong quá trình thăm khám của mình á, thì anh đã từng tiếp nhận các trường hợp ngực to ở nam giới như thế nào? Anh có thể chia sẻ cho quý vị thính giả của chúng ta lắng nghe được không ạ?
Thực sự thì ở Trung tâm Sức khỏe Nam giới mà chỗ mình công tác tiếp nhận rất là nhiều trường hợp. Có những người đến khám vì cảm thấy to sau khi mà tập luyện mà cảm thấy nó to phát triển quá nhanh. Một số người thì đến khám vì từ nhỏ đến lớn, tức là cái cơ thể của người đó mập mạp rồi sau lên lớn thì thấy là cái cơ thể mập của mình nó không có đẹp thì bắt đầu tập luyện. Tuy nhiên cái phần mỡ ở mu ngực á thì nó lại giảm rất là chậm. Và khi đó thì dù là cơ thể đã nhỏ lại nhưng mà ngực vẫn còn lớn. Thì những trường hợp đến khám đa phần thấy là ở ngực vẫn còn mô mỡ rất là nhiều. Rồi còn trường hợp thứ ba thì cũng hay gặp. Đặc biệt là những bạn mà đang trong giai đoạn dậy thì đến khám thì sẽ phát hiện là có tình trạng mà mô tuyến vú phát triển.
Vậy thưa bác sĩ thì ngực to ở nam giới có phải bất thường không ạ?
Thì như chúng ta đã biết, ngực đối với đàn ông nó không chỉ là một bộ phận bên ngoài, mà đây còn là một cái bộ phận mà người nam rất là chăm tập luyện. Và theo những cái thống kê thì người ta thấy rằng cái ngực của nam là một trong những bộ phận mà người nữ thường rất là chú ý. Ở người nam giới thì mình cũng biết là nó khác với nữ giới chút xíu. Theo một cái cấu trúc về cơ thể bình thường đi, mình thấy bên ngoài là da, phía dưới da nó sẽ là mô mỡ và phía dưới mô mỡ sẽ là cơ. Thì đa phần những người nam sẽ cố gắng tập luyện để tăng cái phần cơ đó. Chính vì vậy nên nó tạo nên một ngực và mỡ rất là săn chắc. Tuy nhiên đối với một số trường hợp, ví dụ như mà thừa cân hoặc là béo phì thì cái mô mỡ nó lại tích tụ nhiều. Thì đó cũng là một cái tình trạng mà nó làm cho ngực của người nam lớn lên nhưng mà nó lại không đạt được cái độ săn chắc nhất định. Ngoài ra thì ở người nam cũng có mô tuyến vú giống như người nữ. Tuy nhiên là do cái cấu trúc cơ thể nên là mô tuyến vú của người nam không phát triển. Tuy nhiên ở một số trường hợp thì do những cái bất thường làm cho mô tuyến vú nó phát triển ngày một lớn và khi đó thì nó sẽ tạo ra tình trạng là nữ hóa tuyến vú.
Vậy thì kể cả bình thường hay bất thường đều được có gọi tên là nữ hóa tuyến vú ạ?
Thực sự thì khi mà một cái trường hợp ngực to thì chúng ta cũng không thể kết luận được là nữ hóa tuyến vú. Thì giống như hồi nãy là mình đã giải thích, thì nếu như đối với trường hợp mà cơ mà ngực to khi mà do cơ phát triển thì lúc đó chỉ là nói là ngực to đó là săn chắc thôi, rất là nam tính. Tuy nhiên đối với những cái trường hợp mà tích tụ mỡ làm cho ngực to thì đó gọi là nữ hóa tuyến vú giả. Rồi, còn đối với những trường hợp mà thực sự là mô tuyến vú phát triển thì khi đó mình mới kết luận là nữ hóa tuyến vú.
Tức là sẽ có 3 thứ là ngực to do cơ phát triển, thứ hai là do tích tụ mỡ, hoặc thứ ba là do cái
mô tuyến vú
sẽ gọi chung là bệnh nữ hóa tuyến vú.
Đúng rồi.
Vậy cái việc ngực to ở nam giới thì không bất thường nhưng phải xác định được là ngực to đấy do nguyên nhân gì.
Đúng rồi. Rồi. Thì khi mình xác định chính xác là do mô tuyến vú phát triển thì khi đó mình mới kết luận đó là
nữ hóa tuyến vú
là một cái tình trạng ngực to bất thường.
Vậy thì cái nguyên nhân nào mà gây ra cái tình trạng này?
Về nguyên nhân gây ra nữ hóa tuyến vú ở nam giới thì chúng ta cũng biết đó là một cái tình trạng mà mô tuyến vú phát triển. Thì mô tuyến vú phát triển thì mình chia thành 3 nguyên nhân lớn. Nguyên nhân thứ nhất là do cái nồng độ estrogen. Estrogen đây là cái hormone có rất là nhiều ở người nữ. Tuy nhiên ở người nam nếu như mà có những cái bất thường nó làm tăng cái estrogen lên thì nó cũng là một cái yếu tố làm cho kích thích mô tuyến vú phát triển. Cái thứ hai đó là tăng sản xuất prolactin. Thì prolactin thường là sẽ xuất hiện trong máu của người phụ nữ mà trong giai đoạn cho con bú, tại vì prolactin nó sẽ tác động lên mô tuyến vú để tạo ra sữa. Tuy nhiên ở người nam, ở một số người nam mà khi có những cái bệnh lý mà tăng tạo prolactin, ví dụ như là u tuyến uyên hay là suy tuyến giáp, hoặc là dùng một số loại thuốc mà nó kích thích sản xuất prolactin, thì nó đều có thể là kích thích mô tuyến vú phát triển. Còn một trường hợp thứ ba đó là khi mà cơ thể người nam giảm sản xuất testosterone, khi đó thì cơ thể là mất cân bằng những cái nội tiết trong cơ thể, thì nó cũng là một cái yếu tố làm cho mô tuyến vú phát triển.
Thường thường ấy, estrogen thì sẽ phát triển hơn ở nữ, tức là những cái chất mà phát triển ở nữ nhiều hơn nam thì bình thường sẽ là làm cho cái kích thước của ngực nó sẽ lớn hơn.
Đúng rồi. Cái nguyên nhân mà xuất phát từ là ăn uống. Thực sự như vậy, trong cơ thể của người nam á, có một cơ chế chuyển hóa về nội tiết tố khá là lạ. Tức là khi mà cơ thể của người nam càng tích tụ nhiều mỡ thì ở trong mỡ nó sẽ có một cái men, nó sẽ chuyển cái nội tiết tố nam thành nội tiết tố nữ. Và chính cái việc chuyển hóa này nó là một trong những cái nguyên nhân hàng đầu gây ra cái tình trạng nữ hóa tuyến vú sau dậy thì.
Dường như là anh đang khẳng định là một lần tinh người càng béo phì thì có vẻ dễ gặp cái trường hợp này hơn ạ.
Đúng, thực sự thì nghiên cứu cũng thấy là vậy. Những người mà càng béo phì, cái việc chuyển hóa nội tiết của nó sẽ hướng về chuyển hóa sang nội tiết nữ nhiều hơn. Và chính cái nội tiết nữ đó là cái chất kích thích cái mô tuyến vú phát triển, nên là những người béo phì là đối tượng nguy cơ rất là cao.
Thì là cái việc ăn uống điều độ cũng như tập luyện, là ăn uống một cách phù hợp lành mạnh nhất thì có thể thì sẽ giúp cho cái việc mình giảm nguy cơ nữ hóa tuyến vú. Như anh vừa giải thích thì ngực to thì không hẳn là bất thường. Cái việc mà ngực to do cơ hay do tích tụ mỡ hay là do mô mỡ?
Đúng rồi, là do tích tụ mỡ, là mô mỡ đó.
Thì mới nhận biết được là có bất thường hay không. Thì làm sao để mình biết được cái biểu hiện này? Để cho các đứng mày dâu của chúng ta biết, nhận biết được là chính xác là mình có bị bất thường hay không, bị nữ hóa tuyến vú hay không, thì mình làm sao mình biết được có những cái biểu hiện gì hay là cách nhận đoán nào, anh có thể giải thích một chút không ạ?
Để mà cho mấy bạn nam có thể tự nhận ra là mình có thực sự có vấn đề ở ngực hay không á, nó sẽ bao gồm hai cái. Một là về cái nhìn trước đi, cái đó là đơn giản hơn ha. Thì ví dụ như mình sẽ thấy là nếu như đối với những cái trường hợp mà ngực phát triển do luyện tập hoặc là do tích tụ mỡ, thường á, kích thước hai ngực sẽ cân đối với nhau, hoặc là có thể là một bên ngực nó sẽ to hơn nhưng mà không quá nhiều. Còn đối với những trường hợp mà nữ hóa tuyến vú á, thì sẽ có những trường hợp chỉ to một bên thôi, bên còn lại không to, thì đó có thể là nhận biết được liền. Cái thứ hai đó là có thể thấy đó là độ săn chắc. Đối với những trường hợp mà cái ngực lớn nhưng mà săn chắc á, thì thường là có cấu trúc cơ rất phát triển. Đối với những trường hợp mà mô mỡ nhiều thì đa phần là nó sẽ rất là nhão đó. Thực sự những trường hợp nữ hóa tuyến vú thì cái mô vú nó cũng nhão. Thì đối với những trường hợp mà mình nói đó, khi mà ngực nó có độ nhão nhiều á, thì khi đó cái nguy cơ nữ hóa tuyến vú nó sẽ tăng lên. Cái trường hợp thứ ba nữa là độ trễ của vú. Thường thì mình thấy những người mà tập luyện thì vú rất là săn chắc và có cái khung nhất định. Nhưng mà đối với những trường hợp nữ hóa tuyến vú thì thường nó sẽ có một cái độ trễ, tức là vú nó sẽ giống như là ngực của phụ nữ. Ngực của người nam sẽ giống như ngực của phụ nữ, là có độ trễ xuống. Ngoài ra thì đối với những người nam còn có thể nhận biết qua những cách là có thể sờ chạm hoặc là khám vú. Một trường hợp cơ bản mà mình có thể hướng dẫn cho các bạn, có thể là tất cả các bạn nam thì đều đã trải qua một cái giai đoạn dậy thì. Thì trong giai đoạn dậy thì đa phần á, là do những cái rối loạn nội tiết trong giai đoạn này, thì làm cho người nam hầu hết đều có cấu trúc gọi là trái đàm ở vú. Tức là đây là một cái cấu trúc cứng. Khi mà mình sờ, mình cố gắng mà nắn bóp á, thì nó sẽ hơi đau. Khi mình lúc đắt di động thì nó rất là tốt. Thì đây thực sự đó là một cái mô tuyến vú phát triển ở người nam ở độ tuổi dậy thì. Thì nếu như mà bạn nào đã trải qua độ tuổi dậy thì và đã sờ được cái trái đàm của mình á, thì nếu như trong giai đoạn còn lại của cuộc đời, nếu như mà mình gặp một cái khối như vậy ở ngực thì nhiều khả năng đó là nữ hóa tuyến vú.
Tức là cái trái tràm đấy sẽ chỉ làm phát triển từ trước giai đoạn dậy thì, còn kết thúc giai đoạn dậy thì là từ 13 đến tầm 18 tuổi thì sẽ không còn xuất hiện trái tràm nữa.
Đúng rồi, thì trái tràm là phát hiện, nó sẽ phát triển trong cái độ tuổi dậy thì của nam giới. Nhưng mà khi qua độ tuổi dậy thì rồi á, thì nó bắt đầu nhỏ đi và thậm chí là biến mất luôn.
Vậy mình có thể nhận biết bằng cách là cái nhìn hoặc là sờ nắn để biết được là chính xác, không biết là trong ngực mình là có xuất hiện cái trái tràm đấy không, ngực của mình một bên to bên nhỏ hay như thế nào, hay là nhão, đúng không ạ? Theo tôi biết thì một vài người người ta mập hoặc là béo phì thì ngực của người ta cũng bị sệ xuống thì sao ạ?
Thì ở đây mình nói đó là những cái đặc điểm mà nó tăng cái nguy cơ là người nam bị nữ hóa tuyến vú, chứ không phải là dựa vào đặc điểm đó là chắc chắn. Đó thì đúng là sẽ có những trường hợp nhầm lẫn như vậy. Ví dụ như là ngực không săn chắc hoặc là ngực có độ trễ, thì những cái trường hợp đó cũng có thể là nữ hóa tuyến vú giả. Thì những cái trường hợp đó thì để mà xác định chắc chắn là có vấn đề hay không thì mình nên đi khám đến những cái chuyên gia hoặc là đến bác sĩ mà chuyên ngành, thì người ta sẽ giúp mình chẩn đoán tốt hơn.
Vậy thì cái cách tự chẩn đoán đấy sờ nắn, bởi vì các đấng mày râu của mình thì khi mà thấy mình ngực có to thì thường thường tôi thấy thì nhiều bạn tâm sự là các bạn ngại đi khám, rất là ngại tâm sự với cả tự ti nữa. Thì cái việc tự chẩn đoán, tức là các bạn sẽ tự chủ động được ấy, không biết là mình có cái test nhỏ gì hay là có cái bài kiểm tra gì đấy để mình có thể thử xem là mình có bị bệnh không anh, hay là chỉ phụ thuộc vào cái việc là sờ nắn như lúc nãy anh vừa, hoặc là biểu hiện anh vừa nhắc đến thôi.
Thì đa phần đối với những bạn nam mà tự khám ở nhà thì nếu như mà các bạn mà thu thập nhiều cái đặc điểm mà như mình đã trao đổi á, càng nhiều đặc điểm thì cái nguy cơ mình bị nữ hóa tuyến vú càng cao. Thì thực sự là vậy, dù là bạn có đến bác sĩ thì cũng vậy, người bác sĩ cũng sẽ khám, sau khi khám thì mình sẽ nghĩ nhiều là bạn bị nữ hóa tuyến vú, rồi sau đó thì mình sẽ làm thêm một số cái xét nghiệm để biết chính xác rằng là bạn đang có vấn đề về tuyến vú, thì khi đó mình mới kết luận được là bạn đã bị nữ hóa tuyến vú.
Tức là không nên ngại ngần gì cả, nếu mà mình có cảm thấy lo ngại hay sợ vì cái người của mình thì cứ đến các cơ sở để bác sĩ khám để biết được chính xác bệnh của mình. Nếu không nhắc đến cái vấn đề bệnh lý ấy, thì ngoài yếu tố thẩm mỹ thì để tình trạng này lâu dài thì nữ hóa tuyến vú có nguy hiểm không anh?
Chúng ta phải thực sự hiểu là nữ hóa tuyến vú nó chỉ là một cái triệu chứng thôi của một cái bệnh, chứ nó không phải là một cái bệnh. Ví dụ như hồi nãy mình cũng đã có nói về những cái nguyên nhân mà gây ra nữ hóa tuyến vú, ví dụ như là tăng estrogen, tăng prolactin hoặc là giảm testosterone. Thì thực sự cái tình trạng nữ hóa tuyến vú nó là một cái triệu chứng và hầu như nó không ảnh hưởng tới người nam, chỉ ảnh hưởng về mặt thẩm mỹ thôi và có thể điều trị rất là nhanh bằng cách dùng thuốc hoặc là phẫu thuật. Tuy nhiên á, cái nguyên nhân gốc rễ của nó, nếu như không điều trị cái nguyên nhân gốc rễ đó thì thực sự nó mới gây ra nhiều vấn đề. Ví dụ như nữ hóa tuyến vú do một cái tình trạng suy giảm testosterone chẳng hạn, thì nó sẽ ảnh hưởng lên cái ham muốn của người nam, nó ảnh hưởng lên sự bị khóa giới tính, nó ảnh hưởng lên độ cương khi mà người ta quan hệ. Thậm chí là trong một số trường hợp nó có thể ảnh hưởng tới cái thời gian quan hệ. Rồi, ví dụ như là tăng estrogen. Tăng estrogen thì nó đôi khi nó là biểu hiện của một số bệnh lý áp bức ở tinh hoàn, hoặc là bệnh nhân đang sử dụng một cái loại thuốc nào đó mà nó làm cho tăng estrogen trong cơ thể mà người ta không hề biết. Còn ngoài ra, ví dụ như đối với prolactin chẳng hạn, thì ví dụ như người ta có biểu hiện nữ hóa tuyến vú nhưng mà thiệt ra nguyên nhân chính là do tăng prolactin, và cái nguyên nhân gây tăng prolactin đó là một cái u ở tuyến yên thì sao? Có thể nó là một cái u mà phát triển ở bất thường ở một cơ quan nào đó, nó làm tăng tiết cái nguồn prolactin. Nếu như mình không đi tìm hiểu cái nguyên nhân sâu xa bên trong đó thì có thể chúng ta đã bỏ qua một cái bệnh lý quan trọng rồi, và chính cái bệnh lý quan trọng đó mới là cái mà ảnh hưởng tới sức khỏe của mình chủ yếu.
Tức là cái nữ hóa tuyến vú này nó sẽ chỉ là một cái biểu hiện nhỏ ở trong cái bệnh lý của mình đúng không ạ? Để lâu thì nó vẫn có thể, tức là ảnh hưởng và gây lên nhiều bệnh lý nền khác nhau.
Đúng rồi.
Vâng. Các hệ quả cụ thể mà bệnh lý gây ra, mình có thể phân tích một chút, hoặc mình cho một ví dụ, tức là cái trường hợp mà anh đã từng điều trị, các bạn nào mà ngực to mà bị nữ hóa tuyến vú mà sau đấy đã có một cái bệnh lý nào sau đấy xảy ra ở trên người bạn ấy hay không?
Trong quá trình mà thăm khám thì mình cũng có gặp một số trường hợp, ví dụ như là một bạn đến tuổi dậy thì mới phát hiện là mình bị nữ hóa tuyến vú, nhưng mà trước đó tại vì do là không được ba mẹ chú ý đến nhiều nên là khi mà tuổi dậy thì mấy bạn đó mới đi khám. Thì sau khi đi khám thì mới phát hiện ra là bạn đó có những cái bất thường về gen di truyền, và khi mà mình khám toàn bộ cơ thể thì mới thấy là cái bị khóa giới tính, tức là sự phát triển của cơ quan sinh dục ngoài không có tốt, tức là bạn đó vừa có tinh hoàn rồi dương vật thì không phát triển tối đa đó, nhưng mà tinh hoàn thì teo nhỏ và lúc đó thì lại không có thực hiện được chức năng của nó là tạo tinh trùng. Rồi ngoài ra thì một số bạn đến khám nữ hóa tuyến vú, kiểm tra ra thì estrogen tăng cao. Nhưng mà chúng ta cũng biết estrogen là một trong những cái chất rất là có hại cho tinh hoàn, và thậm chí là nó còn làm cho tinh hoàn giảm cái khả năng sản xuất tinh trùng, giảm chất lượng tinh trùng đó. Nếu như mà chúng ta đi tầm soát bắt đầu thử ra thì lúc đó mới biết và đưa ra cái hướng điều trị cho bạn.
Vậy thì cái việc mà nữ hóa tuyến vú đấy nó có cái liên kết gì không với các bộ phận cơ thể không ạ?
Thực sự nữ hóa tuyến vú nó chỉ là một cái triệu chứng mà, trừ khi mà chúng ta kiểm tra hết tất cả cơ thể mà không có vấn đề gì hết á, thì chúng ta mới kết luận đó là một cái tình trạng nữ hóa tuyến vú đơn thuần. Còn nếu như mà khi mà chúng ta phát hiện nó có một cái vấn đề liên quan, có nguyên nhân phía sau đó, ví dụ như là tăng estrogen, tăng prolactin hoặc là suy giảm testosterone, thì chúng ta nên tìm hiểu sâu hơn về nguyên nhân vì sao lại có tình trạng đó.
Thế bình thường là nữ hóa tuyến vú nó thực sự không nguy hiểm?
Đúng, thực sự là nữ hóa tuyến vú đối với nam hầu như là nó không nguy hiểm. Nhưng mà nguyên nhân gây ra cái nữ hóa tuyến vú đó thì chính cái nguyên nhân đó nó mới là cái mà mình nên quan tâm.
Sẽ ảnh hưởng về các bộ phận khác trên cơ thể cũng như sức khỏe sinh sản của người đàn ông. Đây là cái bệnh lý chung thường gặp ở nam giới á, nhưng mà trong nam giới thì đối tượng nào sẽ có cái nguy cơ mắc bệnh này?
Thì để mà nói là mà mắc bệnh á, thì có thể mình dùng chưa đúng. Tại vì á, nữ hóa tuyến vú nó sẽ có hai loại. Một loại là nữ hóa tuyến vú sinh lý và một loại nữ hóa tuyến vú bệnh lý. Đối với nữ hóa tuyến vú sinh lý á, thì nó xuất hiện rất là nhiều ở độ tuổi dậy thì, khi mà cơ thể nó chưa hoàn thiện về khả năng sản xuất và nội tiết, nó làm cho cái tuyến vú của người nam phát triển. Và như mình nói, đó là hiện tượng trái tràm ở hầu hết các nam giới khi mà trải qua độ tuổi dậy thì. Tuy nhiên, đối với những trường hợp mà nữ hóa tuyến vú sinh lý thì nó sẽ tự hết khi mà bước qua tuổi dậy thì. Còn đối với những trường hợp mà nữ hóa tuyến vú bệnh lý á, thứ nhất nó sẽ không tự hết, và thứ hai là nó sẽ có thể kéo dài và ngày càng phát triển đó. Khi mà gặp phải những cái trường hợp mà bệnh lý á, mà bị kéo dài mà không hết, đó là sau độ tuổi dậy thì người nam nên đi khám để tìm ra nguyên nhân.
Không biết là về vấn đề sinh sản về sau ấy, thì không biết là nó có ảnh hưởng đến cái khả năng sinh sản của người nam giới sau này không anh nhỉ?
Thực sự thì để nói có ảnh hưởng hay không thì nó sẽ tùy vào cái nguyên nhân. Nó sẽ có một số nguyên nhân sẽ ảnh hưởng, ví dụ như là suy giảm testosterone, tăng estrogen. Đó thì hai cái đó nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp lên cái hoạt động của tinh hoàn. Rồi, còn đối với prolactin thì prolactin lại có tác động khác. Nó lại tác động lên hệ thống tuyến yên. Thì đây là y như là một cái đầu não để điều khiển cái hệ thống sinh dục và sinh sản của người nam. Đó, chính cái prolactin này nó khi mà nó tấn công vào cái hệ thống đầu não đó thì nó gián tiếp ảnh hưởng tới cái khả năng sinh sản và sinh lý của người nam.
Vậy thì hiện nay trong y khoa thì có cái phương pháp điều trị gì hay là cái bệnh này thì mình sẽ để lâu sẽ tự khỏi?
Về phương pháp điều trị thì tốt nhất ban đầu thì mình phải xác định được nguyên nhân là gì. Đối với những cái trường hợp mà mình đã xác định được nguyên nhân rồi thì có thể dùng thuốc, ví dụ như dùng thuốc để ức chế hoạt động của estrogen, hoặc là mình phát hiện ra những cái bệnh lý mà nó là nguồn sản xuất estrogen hay là prolactin bất thường thì mình chỉ cần tức là lấy đi những cái nguồn đó thôi, có thể là phẫu thuật ha, có thể là uống thuốc đó. Còn nếu như trong trường hợp mà mình đã xác định đây là một cái trường hợp nữ hóa tuyến vú bình thường không có liên quan đến nội tiết gì hết, cái tình trạng nữ hóa tuyến vú mà sau độ tuổi dậy thì mà nó vẫn chưa hết, thì những cái trường hợp đó mình có thể cân nhắc là phẫu thuật.
Tức là mình chỉ quan tâm và lo lắng khi mà sau cái độ tuổi dậy thì có những cái biểu hiện bất thường từ người của mình, chứ cũng không nên quá lo lắng khi mà
bệnh xảy ra trong giai đoạn dậy thì. Nếu như mà trong giai đoạn dậy thì một bạn trai mà cảm thấy ngực của mình có hơi nhô ra phía trước chút xíu, hoặc là hơi lớn chút xíu, hoặc là khi mà sờ thấy đau, thấy khối cứng á, thì cũng không cần quá lo lắng.
Yên tâm. Theo tôi biết thì nhiều anh nam giới đã sử dụng biện pháp như là hút mỡ để ngực của mình nhỏ lại đi. Thì cái này thì có làm giúp cho việc giảm cái tỷ lệ mắc nữ hóa tuyến vú hay không?
Khi mà dùng cái phương pháp hút mỡ để điều trị á, thì nó chỉ có hiệu quả cao nhất trong những trường hợp mà nữ hóa tuyến vú giả, tức là những trường hợp mà mô mỡ tích tụ dưới da nhiều, và đặc biệt ở vùng ngực. Thì hồi nãy thì mình có nói là ở vùng ngực là một trong những vùng mà mô mỡ rất là khó tan, dù là bạn có tập luyện cardio, tức là tập luyện với cường độ cao như thế nào thì nó cũng rất là khó tan mỡ vùng ngực. Nên là việc hút mỡ ở những cái trường hợp này nó sẽ có hiệu quả rất là cao. Tuy nhiên đối với những trường hợp mà thực sự là có mô tuyến vú phát triển thì hầu như cái việc hút mỡ nó sẽ không cải thiện, thậm chí là nó còn tạo những khoảng trống cho cái mô tuyến vú phát triển nhanh hơn. Nên chính vì vậy, đối với những trường hợp mà nữ hóa tuyến vú thật, nếu như mà người nam đi hút mỡ thì sau khoảng 1-2 tháng hay một vài tháng thì người ta đã thấy là cái ngực người ta nó đã trở lại cái kích thước bình thường rồi, chứ không có giảm như là thấy tuyệt vời như mới vừa hút mỡ nữa.
Tức là cho dù là hút hay không thì cuối cùng thì cái mô mỡ nó vẫn phát triển lại, quay lại từ đầu. Và tóm lại là tùy thuộc vào cái chế độ dinh dưỡng của mình cũng như là chế độ tập luyện sinh hoạt của mình thì cũng ảnh hưởng đến cái việc mô mỡ phát triển để
đúng rồi một cái tình trạng nữ hóa tuyến vú. Đúng rồi, sẽ nói chính xác hơn là như vậy. Nếu như mà hút mỡ nó sẽ có lợi trong trường hợp nữ hóa tuyến vú giả, còn đối với trường hợp mà nữ hóa tuyến vú thực sự á thì hút mỡ nó sẽ không có hiệu quả.
Vậy anh có lời khuyên nào cho quý vị thính giả của chúng ta để có thể giảm được nguy cơ nữ hóa tuyến vú về bệnh lý?
Người nam cần phải là giảm tối đa việc tích tụ mỡ trên cơ thể. Ví dụ như cần phải kiểm soát cái năng lượng mỗi ngày, kiểm soát cân nặng. Đó thì chính những cái này thì mình sẽ đưa ra là ví dụ như mình cần ăn uống một cách khoa học hơn, bổ sung nhiều thực phẩm từ trái cây, giảm các năng lượng từ tinh bột hay là chất béo, tăng cường luyện tập thể dục thể thao để có một chỉ số mỡ trong cơ thể mức phù hợp. Ngoài ra thì thực sự thì khi mà người nam mà có một cái biểu hiện về nữ hóa tuyến vú á, thì có thể là một số bạn sẽ khuyên dùng thuốc này dùng thuốc nọ, nhưng mà cái việc dùng thuốc như vậy á, đôi khi là mình không có hiểu đúng cơ chế và đôi khi nó lại gây tác dụng ngược lại với mình, tức là có hại cho cơ thể mình hơn. Chính vì vậy nên là để mà rút ngắn thời gian điều trị cũng như là làm cho bạn trở về bình thường nhanh nhất á, thì bạn nên là đến khám đến những cái chuyên gia chuyên về bệnh lý nữ hóa tuyến vú, thì sau khi mà tìm ra nguyên nhân thì cái việc điều trị nó sẽ nhanh chóng hơn rất là nhiều.
Vâng, thưa quý vị, không thể cứ khẳng định nam giới có ngực to thì đó là điều bất thường. Nó chỉ bất thường khi mà mô tuyến vú ở nam giới phát triển ngày một lớn và điều này sẽ tạo nên tình trạng nữ hóa tuyến vú. Rất mong là qua những chia sẻ và tư vấn vừa rồi từ bác sĩ Đoàn Anh Giang thì quý vị thính giả của chúng ta có thể giải đáp được thắc mắc của mình. Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe những chia sẻ của quý vị thính giả thông qua địa chỉ email podcast@vnexpress.net. Xin chào và hẹn gặp lại trong số phát sóng tiếp theo.